Kính chào các chị em, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là lỗi hệ thống tự chuyển biến, Việt Nam Cộng sản bó tay. Đây là cái đề tài nó tiếp theo những cái lời bình luận của tôi về cái nỗ lực trình đảng để cứu đảng của tên Tổng Bí thư Trọng Lũ từ Đại hội 11 cho đến Đại hội 12. Việt Nam Cộng sản trong tình hình thế giới mới, khi mà Mỹ xoay trục chuyển về Á Châu Thái Bình Dương, thì Việt Nam Cộng sản không còn cái dây để đu nữa, vì nó đứt dây giữa Mỹ và tàu, nó đứt dây rồi, và nó lâm vào cái thế kẹt mà chung như là mọi người đã biết. Để tiếp tục theo tàu thì mất được, mà chuyển hướng theo Mỹ thì mất đảng. Cho đến khi vòng vây của Mỹ đối với tàu trên toàn thế giới siết chặt về chỉ còn có 4 nước cộng sản theo tàu là Bắc Triều Tiên, Việt Nam Cộng sản, Cuba và cái đuôi Miến Điện theo một nửa chừng, thì Mỹ đã chặt đuôi Miến Điện, Mỹ đã chiêu hồi Cuba, chỉ còn Bắc Triều Tiên và Việt Nam Cộng sản mà thôi. Cho nên chóp bu Việt Nam Cộng sản nó nhìn thấy cái đó và nó đưa ra cái chính sách gọi là khai thác mâu thuẫn giữa tàu và Mỹ. Nó đi một bước về phía tàu để nó được Mỹ chiều chuộng hơn. Nó hy vọng nó đi một bước về phía Mỹ thì nó được tàu chiều chuộng hơn. Kết quả là tôi đã đánh giá trước rằng nó đã tính toán sai lầm. Là vì nó quên rằng nó đã từng có nợ máu với cả tàu lẫn Mỹ. Nhất là đối với tàu, nó đã từng phản tàu rồi. Sau khi Liên Xô sụp đổ, nó phải sang thành đô bán nước cầu sinh. Nó đầu hàng Việt Cộng và nó cúng cụ đủ mọi thứ rồi. Cho nên nó đi một nước cờ về phía Mỹ. Nó vận động được Mỹ mở cửa cho nó vào WTO rồi. Thưởng công cho nó bằng cách lấy nó ra khỏi danh sách cấm bán vũ khí sát thương. Thì lập tức nó bị tàu bập cho một cú là tàu nó xả độc Formosa, nó làm giết chết hết môi trường biển của Việt Nam. Và nó lộ luôn và nó sẵn sàng xả độc nữa, là vì từ khi mà nó đầu hàng tàu cộng rồi nó biến thành một bộ phận của Đảng Cộng sản tàu rồi, thì tàu bị thế giới đầu tư vào là trong cái chiều hướng là hậu công nghệ, tức là cái kỹ thuật sản xuất của thế giới đến cái mức cao cấp thì nó sẽ biến những cái nơi mà chế xuất đã thành ra là những cái môi trường độc. Và tàu nó đã dùng cái việc thế giới biến tàu thành cái bãi rác môi trường độc, mà bãi rác rồi kỹ nghệ hậu công nghiệp, thì tàu nó biến nước Việt Nam của Việt Nam Cộng sản thành ra cái bãi rác phụ của nó. Và khi mà anh tỏ ý là đi một bước về phía nhà Mỹ thì nó bộc cho anh một cái, nó cảnh cáo anh rằng thì anh mà đi thêm một bước nữa thì sẽ bị, và nó kêu gọi rằng đứa con hoang đàng mau trở về nhà đó, thành ra là chúng ta thấy rồi. Và tên Trọng Lũ này đã lại lục làm sao đó để vì cái nhu cầu mà thiết chặt thêm một nút thắt vòng vây đối với tàu, cho nên Mỹ có nhu cầu là kéo Việt Nam Cộng sản ra khỏi cái quỹ đạo tàu. Cho nên nó càng bị tàu bọc tai thì nó lại càng được Mỹ dễ dãi. Và cái dễ dãi cuối cùng đối với Việt Nam Cộng sản là nước Mỹ qua John Kerry, là một nhân vật phản chiến năm xưa, đã hứa với Trọng Lũ rằng theo Mỹ thì không mất đảng đâu. Và nó để củng cố cái lời hứa đó, sau khi nó sang Mỹ được Tổng thống Mỹ tiếp đón thì nó về nước nó chỉnh đảng. Nó nói ông hứa với tôi rằng theo Mỹ thì không mất đảng và không có kỳ thị ý thức hệ, thì Mỹ đã dẫn cho Trọng Lũ đến gặp Đảng Cộng sản Mỹ. Và ở cái Đảng Cộng sản Mỹ thì Nguyễn Phú Trọng đọc một bài diễn văn giống như nó đang là lãnh tụ của Cộng sản sống sót trên toàn thế giới. Và khi về nước thì nó chỉnh đảng theo cái chiều hướng rằng đảng tôi dân chủ đến thế, như thế này thế này. Ông đòi dân chủ hóa thì mới cho vào TPP, mới vào quỹ đạo Mỹ. Đây này, tôi dân chủ của tôi là như thế này này. Và nó khoe rằng là dân chủ đến thế là cũng. Nó bộc lộ ra đầy đủ cái bản chất dân chủ tập trung và độc quyền độc đoán của nó như thế nào. Và nó không ngừng bắt bớ, nó dẹp luôn cả chùa Liên Trì nữa, để cho nó thấy rằng xem Mỹ có giữ lời hứa là tôn trọng ý hệ, tức là duy trì đảng cộng sản. Theo Mỹ thì không mất đảng. Và kết quả là nước Mỹ trong mùa bầu cử vừa rồi đã bầu ra một tổng thống khác theo cái xu hướng không còn là đa phương hóa nữa, mà trở thành ra là đơn phương. Nước Mỹ mà trở thành trở lại với cái xu hướng, chưa chắc nó trở lại, nhưng mà rõ là sẽ trở lại xu hướng unilateral, và TPP biến mất trong con mắt của người Mỹ. Đấy là rõ thôi, chưa chắc đã thực hiện được, nhưng mà đặt Việt Nam Cộng sản vào cái thế là bây giờ biết làm sao bây giờ. Trong khi đó thì ở Hội nghị Trung ương 4 của khóa 12 của Việt Nam Cộng sản, Phú Trọng tiếp tục chỉnh đốn đảng theo cái chiều hướng là Đảng Cộng sản nguyên thủy, như là những cái bài học mà Trọng Lũ đã được dạy dỗ để trở thành ra tiến sĩ xây dựng đảng. Không có cái nước nào mà có cái bằng đại học là tiến sĩ xây dựng đảng, riêng có cái nước Việt Nam Cộng sản này nó quái đản như thế. Và trong cái nỗ lực chỉnh đốn đảng để cứu đảng thì ở hội nghị Trung ương 4 khóa 12, Trọng Lũ đã đưa ra tự kiểm điểm 27 điểm về cái sự suy thoái của đảng như thế nào. Và trong 27 điểm đó thì Trọng Lũ xếp nó lại mỗi 9 điểm vào một loại suy thoái. Cái loại suy thoái thứ nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị. Cái loại suy thoái thứ hai là suy thoái về đạo đức và lối sống. Và cái loại suy thoái thứ ba là tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Và nó không quên nhắc lại rằng tự chuyển hóa trong nội bộ có một cái xu hướng rất là phải tự kiểm điểm là tư tưởng dân tộc hẹp hòi. Tức là nó kỷ luật cả những anh có tư tưởng chống tàu. Ngày xưa đó, khi mà tàu nó bắt đầu vào Việt Nam thì ở trong đảng của nó cũng đã có cái học hỏi rồi. Mà giết tàu vào mà không phân biệt tàu với Việt Nam nữa thì bị Đảng Cộng sản nhà chúng nó phê bình là tư tưởng dân tộc hẹp hòi. Khi mà nó nói đến tư tưởng dân tộc hẹp hòi tức là tư tưởng vô tổ quốc, chống lại tư tưởng vô tổ quốc thì là tư tưởng dân tộc hẹp hòi. Đấy là nó không quên ghi chú thêm rằng tự diễn biến, tự chuyển biến, chuyển ra trong bộ là có cái tư tưởng dân tộc hẹp hòi nữa. Đấy là ba cái loại đấu tranh tư tưởng như thế. Thì cái lời phê bình của tôi về những cái chỉnh đảng, về cứu đảng này thì tôi đã nói rằng thì nó đưa ra nó làm một bản tự kiểm điểm rất là thành khẩn và rất là chu đáo. Nhưng mà nó chống lại cái đó bằng cái gì? Không phải bằng luật pháp của quốc gia, mà bằng phê bình tự kiểm thảo ở trong nội bộ nhà nước đó. Cho nên tôi đã có một bài bình luận có tựa đề là chỉnh đốn đều, hệ thống của nó hệ thống đều mà nó chỉnh đốn theo kiểu đều thì nó sẽ chết đều, là vì tất cả cái những cái suy thoái của nó là lỗi hệ thống, mà nó lại chỉ là tự kiểm điểm với tự phê bình. Nó phải nó là cơ cấu hóa kinh tế rồi, nhưng mà cơ cấu hóa không có nghĩa là thay đổi hệ thống, mà thật sự ra là cái lỗi, tất cả những cái suy thoái của nó là do lỗi hệ thống. Lỗi hệ thống là cả cái chế độ của nó phải dẹp bỏ, cả cái đảng cộng sản của nó phải dẹp bỏ, nhưng mà nó né tránh cái lỗi hệ thống đó, cho nên nó đổ thừa là kẻ trò cơ cấu mà thôi. Chính vì cái sự né tránh như thế, lách né như thế, cho nên Đảng Cộng sản đã nhận thấy cái lỗi hệ thống của mình rồi. Và từ 30 năm trước đã đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Lỗi hệ thống của nó là gì? Là chế độ Cộng sản không thể xây dựng trên cái nền móng của một cái chủ nghĩa tư bản kinh tế thị trường. Cái lỗi hệ thống của nó là chỗ đó. Khi mà nó đi vào kinh tế thị trường thì nó phải thôi Cộng sản, mà nó không thôi Cộng sản nó cứ kiên định định hướng sau chủ nghĩa. Cho nên cái lỗi hệ thống của nó là chỗ đó. Và nó khi mà nó không chữa cái lỗi hệ thống đó thì nó không thể nào tránh được cái sự tự diễn biến và tự chuyển hóa cái nhóm mà suy thoái thứ ba đó. Mà cái nhóm suy thoái thứ ba này không phải bây giờ mới xảy ra. Ngay từ khi Lenin làm cách mạng tháng 10 đã đưa ra cái phương án kinh tế mới, tức là New Economic Project, là đi vào kinh tế thị trường. Và Lenin gọi cái giai đoạn đi vào kinh tế thị trường đó là mượn đường thôi, quá độ, tức là mượn đường tư bản để có nhà máy, có sản xuất dây chuyền, có giai cấp thợ thuyền bị bóc lột, thì giai cấp thợ thuyền mới là xứng đáng là lãnh đạo cách mạng toàn thế giới. Nhưng mà khi mà Lenin đi vào kinh tế thị trường như thế thì cả thế giới đã nhận ra rằng nó phải tự chuyển hóa một ngày nào đó. Và cái tự diễn biến và tự chuyển hóa thành tư bản hay là không còn Cộng sản nữa đó, không phải bây giờ người ta mới thấy ra. Tôi còn nhớ cái thời tôi còn là thiếu niên chứ chưa phải là thanh niên, khi mà đệ nhị thế chiến chấm dứt, tôi theo dõi cái đệ nhị thế chiến đó, thì tôi thấy rằng vì nhu cầu sống còn trước cái sự đe dọa của xâm lược Đức Quốc xã, Đế quốc Liên Xô của Stalin đã phải thỏa hiệp với thế giới tư bản Tây Phương là bãi bỏ chế độ thuộc địa, giải tán quốc tế ba cộng sản để được đồng minh giúp đỡ. Và đồng minh đã giúp đỡ Stalin chống được Đức Quốc xã. Và khi Đức Quốc xã đầu hàng thì Stalin đã tranh thủ cái thời gian chuyển tới là tiến quân mũi như vũ bão về phía Tây cũng như về phía Đông. Về phía Tây thì nó chiếm đến một nửa Âu Châu, vậy biến thành các nước gọi là Đông Âu được. Thậm chí mà thủ đô Berlin của Đức Quốc xã cũng bị Liên Xô chiếm đóng. Và đến lúc mà chia quyền sau khi chia đất cho sau khi chiến thắng Đức Quốc xã thì Mỹ đã phải đấu tranh dữ dội để cho Stalin nó phải nhường một nửa cái thành phố Berlin cho Mỹ. Và khi mà Mỹ áp lực nó quá thì nó bao vây cấm vận cái làm cho Mỹ phải lập cái cầu không vận để tiếp tế cho Berlin. Chúng ta còn nhớ cái chuyện đó. Nhưng mà trở lại cái đệ nhị thế chiến, nó tiến về phía đông, nó chiếm Triều Tiên, nó chiếm Mông Cổ, một nửa nước Mông Cổ. Rồi thì nó tiến về phía đông, nó đến Á Châu, Thái Bình Dương, nó lấy lại cái cảng Vladivostok và nó chiếm lại một cái quần đảo Kurin ở phía bắc nước Nhật, mà ngày xưa là Nga Hoàng đã phải nhượng và thua trận, nó đã phải nhượng cái vùng đất cho Nhật Bản, nó chiếm lại, khiến cho Mỹ cũng là kẻ chiến thắng, mà thấy cái nguy quá, cộng sản nó lợi dụng cái này, nó tiến nhanh quá. Nước mà lúc đó thì Nhật không chịu đầu hàng, Đức đầu hàng rồi, Nhật không chịu đầu hàng, và nước Mỹ phải dùng đến hai quả bom nguyên tử để buộc Nhật phải để đầu hàng, để khỏi bị Liên Xô nó chiếm đóng, và nó chiếm luôn nước Nhật. Và Nhật đã đầu hàng Mỹ, và nước Mỹ trở thành kẻ chiếm đóng nước Nhật sau đệ nhị thế chiến. Ngay cái thời kỳ đó, lúc tôi mới có 13-14 tuổi, tôi đã thắc mắc rằng thì thế giới bị đe dọa không phải chỉ bởi vì nạn độc tài phát xít thì mà thôi. Cái nạn cộng sản cũng là một cái tai họa của thế giới nữa. Tại sao nước Mỹ không dùng mấy trái bom nguyên tử còn lại của mình? Lúc đó có nhiều chứ không phải chỉ có hai trái mà thôi. Cho thằng Stalin mấy quả cho nó xong đi. Tôi thắc mắc hoài. Và khi lớn lên tôi theo dõi. Tại sao như vậy? Và dần dần có những cái tài liệu giải mật ra thì tôi mới biết rằng lúc đó người các cái đầu não chiến lược Mỹ cũng đã bàn luận nhé, và có nên cho thằng Stalin này vài quả chúng ta xong đi hay không. Nhưng mà đầu não của nước Mỹ đi đến một cái quyết định mà mãi đến bây giờ chúng ta mới hiểu, là khi nước Mỹ bị buộc phải đem hai quả bom nguyên tử ném xuống nước Nhật, là nước Mỹ tự biết rằng mình đã phạm tội ác phản nhân loại. Cho nên không muốn dùng mấy quả bom còn lại tặng cho Liên Xô của Stalin. Và là có thêm một cái nhận định nữa, đánh giá rằng chế độ cộng sản trước sau nó cũng phải tự chuyển biến. Và để cho nó tự chuyển biến thì mình khỏi phải mang cái tội là gì phản nhân loại. Và lúc đó tôi nghe thấy cái lý thuyết đó tôi cũng đã bực mình rồi. Tôi nói làm sao mà cộng sản tự diễn biến được? Làm sao mà cộng sản mà đã chiếm nước nào rồi mà làm sao mà lại có thể lấy lại được? Cho mãi đến khi mà Liên Xô sụp đổ tôi mới biết rằng quả nhiên là cái sự tự diễn biến đó người ta đã nghĩ ra từ cái thời hậu đệ nhị thế chiến mà đến cuối thế kỷ 20 nó mới xảy ra. Và chính vì thế cho nên khi mà mất nước về tay cộng sản 30/4, xuống tàu vượt biển đi ra ngoại quốc, thì anh chị em cùng trên tàu đó hỏi tôi rằng thì mình có cơ hội về nước hay không? Thì tôi đã đánh giá rằng mình có cơ hội về nước nếu Liên Xô sụp đổ. Và anh em có hỏi tôi rằng khi Liên Xô sụp đổ thì bao giờ thì Liên Xô sụp đổ? Tôi nói là tính từ năm 1975 thì cũng phải, với cái xu thế tự diễn biến tự chuyển hóa này thì cũng phải 30 năm sau Liên Xô mới sụp đổ. Nhưng mà tôi đã tính sai, chỉ có 15 năm sau Liên Xô đã sụp đổ. Và tôi nghiên cứu thêm thì tôi thấy rằng các cái trung tâm chiến lược nghiên cứu nơi người ta đã đánh giá rằng bất cứ chế độ cộng sản nào với cái xu thế tự chuyển biến tự diễn biến trung bình là nó có 70 năm để tự diễn biến. Và nếu tính từ năm 1945 thì Việt Nam cộng sản đang trên đà tự diễn biến. Tự diễn biến là không ai lại làm cho nó sụp đổ cả, nó tự vỡ thôi. Còn tàu thì nó chiếm được quyền sau Việt Nam Cộng sản 4 năm. Cho nên nó còn được 4 năm hơn Việt Nam Cộng sản để tự vỡ. Đấy là cái nói về cái tự diễn biến. Thế nhưng mà ở Việt Nam bây giờ thì nó đang trên đà tự diễn biến rồi. Mà tôi xin nói thêm rằng tại sao nó lại phải dùng hai cái nhóm chữ là tự diễn biến và tự chuyển biến. Tôi đọc các tài liệu nghiên cứu về tự vỡ của Cộng sản. Thì tự diễn biến và tự chuyển biến nó khác nhau. Tự diễn biến là cơ cấu nó, các cơ cấu cộng sản mới đi vào kinh tế thị trường. Thì các cơ cấu kinh tế thị trường này, nó tác động qua lại với nhau, nó đưa đến cái kết quả là chế độ nó phải biến thành một cái khác, chứ không còn là cộng sản nữa. Đấy là tự diễn biến. Còn tự chuyển biến là cái gì? Là có bàn tay đóng góp của các cái nhân tố ở trong cuộc đóng góp thêm vào để làm cho cái sự tự diễn biến nó diễn ra nhanh hơn. Vì thế cho nên được đặt tên là tự chuyển biến. Tự chuyển biến là có sự đóng góp của những cái yếu tố ngoài cơ cấu hay là trong cơ cấu đóng góp thêm vào. Và đấy là cái tự chuyển biến mà anh Trọng Lũ này anh đặt ra. Và cái nhóm tự kiểm điểm thứ ba của anh là tự diễn biến và tự chuyển biến trong nội bộ. Đó, tức là gì? Anh cộng, trong nội bộ anh cộng sản, anh đánh bung ra để làm cho chế độ của anh tự vỡ. Đó là, nhưng mà trong cái nỗ lực mà chỉnh đảng để cứu đảng, cái tên Trọng Lũ này nó là tiến sĩ xây dựng đảng, nó là đào tạo ra những cán bộ lý luận của nó bây giờ này. Cho nên khi mà nó vận động để được làm tổng bí thư nhiệm kỳ 2012, nhiệm kỳ 12 này, mà trong khi là điều lệ đảng thì là nó phải được tuổi về vườn rồi, mà nó được đảng giữ lại để chống lại cái tự diễn biến. Mà nó đã nói rõ rằng nó chỉ ở lại 2 năm nửa nhiệm kỳ thôi để cứu đảng thôi, chứ cần nó tự biết là nó cho tôi biết chắc rằng nó không chắc rằng nó có làm được hay không. Cho nên nó chỉnh đảng để cứu đảng theo cái hệ thống. Nhưng mà tôi đã phê bình ngay từ đầu rằng thì nó là lỗi hệ thống, nó chỉnh kiểu gì, nó mà cái hệ thống của nó vẫn là hệ thống cộng sản, cái đảng trị độc tài của những chuyện đấy thì nó không chữa được, nó không cứu được đảng đâu. Tại sao? Tại vì căn cứ vào cái tự kiểm điểm của Nguyễn Phú Trọng mà nó đưa ra 3 nhóm suy thoái đó. Cái nhóm thứ nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị. Mà nếu nó không chữa lỗi hệ thống thì nó không chữa được đâu. Cái ngày mà tôi còn ở dưới chế độ của chúng nó, học sinh học trò đó, mà được đảng nó dạy dỗ để thành ra là người cộng sản đó, nó bắt người ta phải hàng ngày phải đấu tranh tư tưởng. Con người cá nhân chủ nghĩa của mình phải được con người cộng sản của mình đấu tranh tư tưởng hàng ngày để đánh đuổi cái con người cá nhân chủ nghĩa của mình đi, và luôn luôn là đấu tranh tư tưởng đó. Phải báo cáo với hệ thống đảng, suy thoái tư tưởng chính trị là cái chỗ đó. Mà lỗi hệ thống của nó là nó bắt người ta phải đấu tranh tư tưởng để thành, và cái đấu tranh tư tưởng đó là không có kết quả, là vì anh nào cũng có cái cá nhân chủ nghĩa của mình, nó sống ở trong lòng mình không thể giết được. Nhưng mà đi sinh hoạt đảng ấy, thì phải báo cáo là giết được rồi. ngày nào mà nó báo cáo là không giết được thì là nó bảo là không có thành khẩn khai báo, cho nên nó biến mỗi cá nhân dưới chế độ cộng sản thành hai con người, con người hai mặt. Đối với đảng ấy, thì là đưa ra cái mặt đảng, còn đối với đời sống riêng tư của mình thì vẫn sống theo kiểu cũ. Cho nên cái suy thoái tư tưởng chính trị là nó không chống được, cái hệ thống của nó còn đó, người ta sẽ chống, người ta sẽ báo cáo láo để cho đảng nó tưởng rằng nó chống được cái suy thoái tư tưởng đó. Đấy là một cái nhóm lỗi lầm thứ nhất, nó đã bỏ tay. Cái nhóm lỗi lầm thứ hai là đạo đức và lối sống. Khi mà người ta vẫn còn duy trì cái chủ nghĩa cá nhân ở trong lòng người ta, và người ta được báo cáo láo để được đảng cất nhắc lên chiếm những địa vị quan trọng trong hệ thống đảng, với cái khẩu hiệu là trong cái điệp khúc của bài quốc đại ca là bao nhiêu lợi quyền tất cả tay mình, đảng mafia mà chiếm được chính quyền rồi thì phải chia nhau cái quyền lợi đó, mà chia nhau cái quyền lợi đó không phải theo cái chủ nghĩa tập thể của cộng sản mà theo cái chủ nghĩa cá nhân. Cho nên đương nhiên là cái lỗi hệ thống nó đưa đến cái nhóm suy thoái thứ hai, là nhóm suy thoái về đạo đức và lối sống. Nó không sống, nó không chống nổi. Và đương nhiên là khi mà cán bộ đảng từ trên xuống đến dưới nó suy thoái về đạo đức và lối sống, thì cái nhóm suy thoái thứ ba là đương nhiên nó phải xảy ra. Nó để bình thường thì nó sẽ tự diễn biến để nó làm sụp đổ chế độ, và nếu mà trong cái đám đó mà nó bị ép quá, nó bị giới hạn quá, nó bị kỷ luật đảng siết chặt quá, thì nó sẽ tự chuyển hóa trong nội bộ. Bây giờ nó lại được kích thích thêm bằng cái việc bản án bán nước, cầu sinh cho đảng cộng sản, bán nước cho Tàu để cầu sinh. Thì cái mà nó chống lại cái tư tưởng dân tộc hiệp hội lại càng vô hiệu nữa. Người cộng sản bây giờ còn cầm quyền luôn luôn cúi mặt xuống khi mà quốc dân lên án, mày bán nước cho Tàu hồi nào vậy, bán nước từ khuya hồi nào vậy, nó không cãi được. Lâu lâu nó phải chống Tàu bằng mồm, nó chống Tàu một cách tiêu cực, vừa hợp tác vừa chống đối. Thì bây giờ nó đưa ra cái lối đó, cho nên cả ba cái nhóm suy thoái ra đảng cộng sản đều bỏ tay. Đấy là cái mà tôi đã phê bình rằng lỗi hệ thống gọi là hệ thống đẻo, mà anh chữa chỉnh đốn nó bằng cái chỉnh đốn đẻo là chỉ đơn để chỉnh đốn bằng phê bình kiểm thảo nội bộ thôi, thì anh sẽ chết đẻo mà thôi. Cho nên hôm nay tôi nói là lỗi hệ thống, mà lỗi hệ thống nó tự chuyển biến, mà anh đối phó với cái kiểu của anh thì anh là bó tay, không chữa, không có thành công đâu. Đấy là cái phân tích của tôi từ lâu nay nó vẫn thế, nhưng mà nhân dịp này thì chúng ta đều kiểm điểm lại là tại sao 30 năm đổi mới rồi, lúc thì nó mạnh lên, lúc thì nó tụt xuống. Tôi gọi là những cơn nó quay về cái gọi là cái cực đoan của nó, cái trục đảng tính của nó. Thì tôi gọi là những cơn co giật. Bất cứ hệ thống cộng sản nào mà đi vào cái lỗi hệ thống này mà muốn chỉnh đốn đảng, lúc thì nới ra, lúc thì co vào, tôi gọi là những cơn co vào đó là những cơn co giật. Mà những cơn co giật tiêu biểu nhất cho cái hệ thống cộng sản này, trong cái lỗi hệ thống mà nó tự suy thoái, mà tự chuyển biến như thế nào đó, là bài học Ba Lan, là bài học rất là rõ ràng. Nó những cơn co giật như thế nào và nó cố bám như thế nào thì cố bám đến chết là bài học của Rumani với sự cái chết của Cogescu. Và bây giờ tôi nói lý thuyết nhiều lần rồi, nhưng mà bây giờ tôi nhân cái chết của nhà cộng sản phản tỉnh Lê Hiếu Đặng thì người ta mới đặt vấn đề là ông Lê Hiếu Đặng là ai và ông Lê Hiếu Đặng là người cộng sản như thế nào, là người cộng sản yêu nước vân vân và vân vân. Thì có những tài liệu từ bao nhiêu năm trước về ông Lê Hiếu Đặng đã được công bố ra. Thì tôi mượn những cái tài liệu đó để tôi mô tả lại cái sự tự diễn biến và tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng Cộng sản như thế nào và theo những mô thức nào. Bây giờ xin mời anh chị em nghe những cái nguồn thông tin mà tôi dùng để hỗ trợ cho cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Lỗi hệ thống tự chuyển biến, Việt Nam Cộng sản bó tay. Nhân cái chết của ông Lê Hồng Hà thì Blog Anh Ba Sàm đăng cái tin là về vụ án xử cựu đại tá lên để nói lên ông Lê Hồng Hà là ai. Giới thiệu rằng trong thập niên 1990, cựu đại tá Lê Hồng Hà cùng một số người khác gửi kiến nghị cho Đảng yêu cầu điều tra lại vụ án có tên là vụ án xét lại chống Đảng xảy ra năm 1967 ở miền Bắc Việt Nam. Ông Lê Hồng Hà, cựu chánh văn phòng Bộ Công an Bắc Việt và sau này bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản, đã qua đời hôm 15 tháng 11 ở tuổi 90. Ông từng là đảng viên Cộng sản kỳ cựu giữ chức chánh văn phòng Bộ Công an Hà Nội năm 1958. Năm 1955 xảy ra một biến cố dẫn đến việc ông Lê Hồng Hà nhận án tù 2 năm. Đó là việc ông lưu giữ và phát tán một lá thư của Thủ tướng, trong khi đó Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị. Đấy là sơ lược tóm tắt về cái chết của ông Lê Hồng Hà. Và trong cái thư Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị đó, thì ông Võ Văn Kiệt nói cái gì và ông Lê Hồng Hà này công bố ra mà bị tù. Rồi cái thư đó là ông Võ Văn Kiệt lưu ý Bộ Chính trị về 4 điều. Điều thứ nhất là ông đánh giá tình hình cục diện thế giới ngày nay, tức là cục diện thế giới đang trên đà một chuyển hóa dân chủ hóa này kia đó. Và ông đặt vấn đề là bây giờ Đảng mà vẫn cứ chạy sướng hay không chạy sướng thì là như thế nào. Và cái nội dung thứ ba là ông có những đề nghị nâng cao năng lực quản lý nhà nước của Đảng. Và cái lưu ý thứ tư là ông đưa ra những biện pháp xây dựng Đảng. Và đặc biệt là trong cái thư đó có đoạn được trích nguyên văn như thế này. Để giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi bức xúc là phải nâng cao tính hiệu quả của kinh tế quốc doanh, nhằm làm cho nó chiếm một vai trò chủ đạo trong thị trường nước ta, chứ không phải dành cho nó quyền nắm thứ này hay nắm thứ khác. Và trong cái nhận định tình hình quốc tế thì ông nói rằng bây giờ quốc tế nó đang đa dạng, đa cực, thì và không còn là mâu thuẫn đối kháng giữa chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa quốc nữa, thì phải thay đổi khác đi. Và cái thư thủ tướng này là cái người chấp bút là Nguyễn Trung, là đó lạc vào tay tác giả Huy Đức trong cuốn Bên Thắng Cuộc. Thì tác giả Huy Đức có nêu ra cái đoạn là năm 1995 uy tín bên trong bên ngoài của ông Kiệt đều lên cao, có nguy cơ ông trở thành tổng bí thư đều mà cả Trung Quốc ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh, đặc biệt là Nguyễn Văn Linh đều không thích. Tức là cái thư của ông Võ Văn Kiệt này là để xây dựng Đảng thôi, chứ mà có gì là nguy hại đâu mà anh Lê Hồng Hà này anh chuồn tay cho một người khác mà lại bị tù, là bởi vì anh Huy Đức anh cho rằng đấy là cái đấu tranh nội bộ để ngăn cản không cho ông Kiệt làm tổng bí thư, nên tiết lộ ra là vi phạm cái nhóm quyền lực đang trội yếu ở trong Đảng. Và tài liệu này cũng nhắc lại rằng thì ông Hà Sĩ Phu cũng khai thác cái tài liệu đó qua tay Nguyễn Kiến Giang, và ông Nguyễn Kiến Giang thì khai ra rằng ông lấy từ Lê Hồng Hà. Vâng, đó là tóm lại là ông Lê Hồng Hà bị dính líu như thế là vì đấu tranh nội bộ Đảng thôi, chứ không phải là vì ông phản Đảng hay gì cả. rồi thì ông đấy tóm lại là dính líu đến cái vụ đấu tranh nội bộ đảng là cái sự đảng than đảng nội bộ đảng than phiền về cái tổng cục hai, rồi thì ông Lê Hồng Hà là một trong đảng viên sớm lên tiếng kiến nghị đảng cộng sản từ bỏ chứ không phải lên nên vân vân. Đấy là tóm tắt lại như thế. Và xem lại một cái số tài liệu khác nữa thì trên blog Ba Sàm ngày 18 tháng 11 có cái bài của ông Vũ Thư Hiên. Ông ấy giới thiệu ông Lê Hồng Hà từ bóng tối bước ra đường sáng, tức là gì? Ông cũng nhắc lại rằng Lê Hồng Hà là trong Ủy ban Bảo vệ Đảng và ông ấy là người đi bắt ông Vũ Thư Hiên bỏ tù. Nhưng mà sau này thì sau khi ông theo lệnh đảng ông khui ra những người vụ án xét lại chống đảng này kia để bắt bỏ tù những người rồi, thì ông có làm một cái danh sách ông kêu oan dùm cho những người mà đã bị ông bắt. Và vì thế cho nên ông Vũ Thư Hiên ca tụng ông Lê Hồng Hà là một người cộng sản có lương tâm. Đó. Và Lê Hồng Hà và Nguyễn Trung Thành là tấm gương sáng cho những người một thời lầm lỡ đồng ý, nghĩa là trao dân làm tấm gương thôi. Thế nên là ông Vũ Thị Hiên ông mô tả ông Lê Hồng Hà như thế. Và trên blog Ba Sàng ngày 18 tháng 11 cũng nói về cái đám tang ông Lê Hồng Hà như thế nào. Nó khác với những người mà bị khai trừ khỏi đảng khác như là ông Trần Độ vân vân. Thì đám tang với ông Võ Nguyên Giáp này kia vân vân. Nhưng mà cái đám tang này thì cũng bị cái công an theo dõi và cản trở rất nhiều về cái việc phúng điếu. Thí dụ một vòng hoa không được để cái chữ gì cả vân vân. Nhưng mà tóm lại là ông Nguyễn Đình Ấm này ông cho biết rằng cái đám tang ông Lê Hồng Hà tương đối bị đối phó nhẹ, tức là có lẽ theo tôi đánh giá thì là cho ông là cấp cao ở trong Bộ Công an, cho nên cái đợt bọn em cháu trong Bộ Công an nó cũng nể nang ông, cho nên nó thi hành lệnh theo dõi và phá đám của đảng một cách nhẹ nhàng thôi. Tóm lại là ông Lê Hồng Hà đến lúc chết vẫn tuy rằng bị bỏ tù bị khai trừ đảng nhưng mà đến lúc chết vẫn không bị đối phó một cách mạnh mẽ. Và nhân dịp này thì ông Hà Sĩ Phu ông tiết lộ những cái tư tưởng nào đã khiến ông Lê Hồng Hà bị đảng khai trừ. Đây là cái sự tiết lộ từ năm 2007. Bây giờ ông Hà Sĩ Phu ông đem ông đăng lại, tức là ông Hà Sĩ Phu ông nhân dịp gọi là bóc băng cuộc điện thoại giữa Hồng Hà và Hà Sĩ Phu ngày 10 tháng 3 2007 và giới thiệu rằng đây là Hồng Hà của tháng 3 năm 2007, tức là năm đó là năm Liên Xô đã sụp đổ rồi và các nước Đông Âu đã thôi cộng sản rồi. Và qua cái sự mô tả của ông Hà Sĩ Phu này thì tôi thấy rằng ông Lê Hồng Hà ông muốn mô phỏng cái mô thức thôi cộng sản của Ba Lan. Ba Lan nó cũng có nó có như lúc là phong trào công nhân đoàn kết của Valencia đã bị đàn áp. Giờ thì Ba Lan đã cầu cứu Liên Xô như làm như là Hungary dẹp cách mạng nhung năm xưa, Liên Xô đã từ chối và cộng sản Ba Lan đã phải nhượng bộ tổ chức dân chủ hóa với các thứ. Tóm lại là ông Lê Hồng Hà ông nhắc lại cái chuyện này để muốn noi gương Ba Lan là phải có sự đóng góp của những người cộng sản Ba Lan thì mới có cái sự chuyển hóa này, và muốn có sự đóng góp của họ thì đừng có mắng họ, đừng có chửi họ, phải có công nhận họ là những người cách mạng người vân vân vân. Đấy là cái ý chính của nó như thế. Tóm lại là cái tài liệu này cho thấy là ông Lê Hồng Hà ông đặt vấn đề rằng đừng có đấu tranh mà đòi lật đổ chính phủ, chỉ đòi dân chủ hóa thôi để phát giúp đảng phát triển kinh tế thôi thì mới làm được cái sự chuyển hóa mà trong hòa bình được, diễn biến hòa bình được. Tức là ông Lê Hồng Hà chủ trương là diễn biến hòa bình, mà chính vì cái vì sự né không nói đến sự lật đổ, mà ông đã bị những người khác chê là ông cái còi mồi vân vân. Đại khái là ông nói, ông phân tích về cái sự tự vỡ của Đảng Cộng sản thì rất đúng. Vì ông nói là vấn đề thứ nhất là đấu tranh là phải nhân danh đấu tranh vì sự phát triển và dân chủ hóa đất nước, là cách mạng dân chủ thôi, không đặt vấn đề dân chủ hóa nói riêng hoặc dân chủ hóa một cách độc lập với sự phát triển. Và dân chủ hóa của đất nước trong điều kiện mô hình chuyên chính vô sản áp dụng ở Việt Nam. Đấy, tóm lại là gì? Ông lấy kinh nghiệm là 30 năm, từ năm 1975 tới nay, là luôn luôn là đấu tranh giữa một bên là Cộng sản, một bên là các tờ đấy. Bây giờ là không phải là tế lệ giặt đổ nữa, mà nhân dân đứng lên đấu tranh với nhà cầm quyền trong hòa bình và đấu tranh dân chủ hóa để là phát triển đất nước mà thôi, chứ không có lật đổ. Con đường quá độ và chấp nhận con đường quá độ như cái gì đó, vân vân. Đấy, ông lưu ý nữa là sở dĩ mà ông chủ trương như vậy là vì trong 30 năm qua, từ năm 1975 đó, dân thắng đảng thua trên mặt kinh tế và tư tưởng, nhưng mà dân chưa thắng về chính trị vì Đảng Cộng sản còn nắm được công an và bộ đội. Thành ra phải làm sao mà công an vận dụng được công an và bộ đội, nó không đàn áp thì mới dân chủ hóa được. Sau 30 năm, hợp tác xã bị phá tan tành, định xóa kinh tế cá thể không xóa nổi, đúng. Kinh tế hộ gia đình và kinh tế nhiều thành phần hiện nay là một hiện tượng lớn nhất của đất nước. Đấy là cái đánh giá của ông. Ông vào cái năm 2007 ông đánh giá như thế là đúng. Nhưng mà không vì thế mà phải ca tụng những người cộng sản yêu nước bây giờ phải đứng lên là dân chủ hóa chế độ hay là né tránh cái đó cho đến ngày hôm nay. Cho đến ngày hôm nay thì những cái đánh giá của ông 30 năm từ năm 2007 nó đã lỗi thời rồi. Vì gì thì thế nên nhiều người đã lên blog và phê bình ông Lê Hồng Hà. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nghĩa tử là nghĩa thật, thì cứ để cho ông đềm đềm lại những cái phát biểu của ông. Không sai, nhưng mà nó không hợp thời thôi. Và ông nói rằng cái cuộc đấu tranh giữa dân và đảng này khó khăn, nhưng mà có khả năng thắng lợi lớn. Nếu có một đường lối, một phương thức, một sách lược về đấu tranh đúng, thì trong điều kiện nền chuyên chính vô sản vẫn có điều kiện giành được thắng lợi. Đó, đấu tranh mà đấy là cái điều mà đã xảy ra sau 2007, trừ năm 2007 tới giờ tới 9 năm rồi, thì đang xảy ra và đã xảy ra rồi đó. Và ông cho rằng chế độ vô sản chuyên chính về mặt nào đó thì nó rất mạnh, nhưng cái mặt rất yếu là nó có xu hướng một quá trình tự tan rã. Cái đánh giá này là đúng, là để nguyên thì nó tự tan rã, nó tự diễn biến, nhưng mà nhân dân đứng lên đóng góp vào thì nó sẽ diễn biến, nó phải tự chuyển hóa chứ không phải là tự diễn biến nữa. Và ông có đề nghị là xây dựng lề lối xây dựng kinh tế xã hội của mô hình chủ nghĩa xã hội nhà nước ấy là một mô hình phát triển sai lầm, nó làm cho đất nước đi vào chủ nghĩa xã hội là nghèo khổ, và với chế độ độc đảng thì cán bộ nắm quyền bị tha hóa. Đó là cái bốn nguy cơ nó hiện ra đầy đủ. Rồi đây là tóm lại gì ông nói rằng thì về cái những cái mà ông phê bình là chế độ cộng sản nó có cái mầm mống tự vỡ ở trong đó, rồi thì tôi cũng đã kết luận một câu rằng Việt Nam Cộng sản đừng có ở đó mà lên án thế lực thù địch nước ngoài hay gì, thế lực thù địch nào mà làm cho đảng của nó tự vỡ. Tôi đã có một bài bình luận cái tựa đề là thế lực thù địch của Việt Nam Cộng sản là chính nó. Đấy là nó tự chuyển hóa. Nhưng mà ông đặt vấn đề rằng nó ra tự chuyển hóa như thế thì cái đấu tranh của chúng ta đừng nên để cho nó hiểu lầm là một cuộc đấu tranh lật đổ chính quyền, để xây dựng nó thôi. Và khuyến khích Đảng Cộng sản tự nội bộ của nó tự chuyển hóa, thì là để ông ta đánh giá, ông đánh giá như thế này. Ví dụ như vừa rồi vận động để dân tộc Việt Nam gia nhập WTO hoặc tổ chức hội nghị APEC, đây là những hành động rất đúng thì chúng ta ủng hộ. Như vậy cần phải làm rõ luận điểm rằng đây là một đấu tranh nhằm chấm dứt những chính sách sai lầm, chứ không phải là cuộc đấu tranh để lật đổ chính quyền. Đây là cuộc đấu tranh chấm dứt vai trò độc đảng, đảng trị của Đảng Cộng sản, chứ không phải là cuộc đấu tranh để đánh đổ và xóa bỏ Đảng Cộng sản. Tức là ông nói rằng thì phải nói rõ cái tính chất này để bọn Cộng sản trong nội bộ nó yên tâm là sau khi nó xóa đảng đi rồi thì nó không có bị tiêu diệt, nó không bị đối phó. Đấy là ông khuyến khích rằng phải nói rõ rằng Đảng Cộng sản vẫn có thể tiếp tục tồn tại và là một lực lượng chính trị tham gia chế độ dân chủ đa nguyên. Đấy là ý thứ hai. Và cái ý thứ ba là nhấn mạnh rằng thì phải khai tử chủ nghĩa Mác Lênin, không có được đem chủ nghĩa Mác Lênin thành lý thuyết quốc gia bắt cả dân tộc phải đi theo. Đó là thảm họa. Đấy là ý kiến thứ ba. Ý kiến nữa là kế hoạch hóa tập trung phải chuyển sang kinh tế thị trường, đúng không? Cái nữa là trong khi ở Việt Nam giữa đảng cầm quyền và trong cuộc đấu tranh này có ba, và các tầng lớp nhân dân thì làm sao? Là có ba loại người để tham gia đấu tranh. Một là giới trí thức, hai là giới doanh nhân, ba là những năng lực tiến bộ trong cơ quan nhà nước. Đấy, ông hy vọng là lực lượng tiến bộ trong cơ quan nhà nước sẽ tham gia đấu tranh. Và ông nói rằng cái này không phải là mới. Cái thời chống thực dân Pháp thì ông Phan Chu Trinh cũng đã chủ trương như thế. Đấu tranh hợp pháp tối đa, có nghĩa là chúng ta phải giữ lấy tính hợp pháp, phải sử dụng những khẩu hiệu của hiến pháp, của luật pháp hiện nay để có thể đấu, để đó rồi cái điều gì đó, các nhà đấu tranh trong nước bây giờ đang áp dụng, đang thể thể cái này. Và tóm lại là ông đưa ra những cái biện pháp đấu tranh trong cái khuôn khổ mà Gorbachev đã làm, là Glasnost, sau khi anh cải tổ cơ cấu kinh tế là Perestroika, thì anh phải cải tổ cái phần thứ hai là minh bạch và dân chủ hóa là Glasnost. Mà anh Gorbachev anh làm không kịp, cho nên anh bị Yeltsin, anh bị đảo chánh bất thành, anh đến Yeltsin ra là, tức là ông Lê Hồng Hà này cũng chỉ mô phỏng cái mô hình Glasnost của Gorbachev mà thôi. Và trong đặc biệt là tôi đi vào chi tiết là ông có nêu lên 5 điểm cụ thể là bây giờ người ta đang làm đó, nhưng mà làm chưa được thôi, và vì thương Phú Trọng nó cản trở, nó đang chống tự chuyển hóa rồi. Ông đề nghị rằng quốc hội trở thành cơ quan quyền lực cao nhất theo đúng hiến pháp. Và trong cái kỳ bầu cử quốc hội vừa rồi thì tên Trọng Lũ nó đã làm ngược lại. Thứ hai là luật hóa điều 4 hiến pháp, tức là không đảng, luật điều 4 hiến pháp không cho Đảng Cộng sản là lãnh đạo nữa. Và để cho điều ấn hiến pháp mà như thế thì là tạo ra cái hệ thống chính quyền, hai hệ thống, tức là tôi cái này tôi gọi là vua Lê Chúa Trịnh, hai hệ thống, và làm cho cái bộ máy cầm quyền nó trở nên cồng kềnh và nó tốn kém, nó làm cho ngân sách quốc gia luôn luôn thiếu hụt. Ông nêu ra còn chúng ta con số rất là hay. Hôm nọ trong báo Gia đình và Xã hội cách đây một tuần là hay 10 ngày, nó có đăng một bài trả lời phỏng vấn của Đặng Hữu Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, có đưa ra một số liệu rất đáng lưu ý như thế này. Đây này, tổng số người ăn lương theo ngân sách nhà nước hiện nay là 66 vạn, trong đó có 21 vạn là viên chức hành chính nhà nước, 28 vạn là cán bộ phường, xã và 27 vạn là đảng và đoàn thể. Tức là viên chức nhà nước có 21 vạn rồi, nuôi cán bộ với đảng là nhiều hơn là nuôi viên chức hành chính nhà nước. Cho nên nếu không giải quyết được vấn đề này thì bàn về cải cách hành chính của 21 vạn chỉ là vô nghĩa. Tại sao nhân dân anh hùng như thế này, mà không tập trung xây dựng được Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân tốt, mà phải có thêm hệ thống cấp ủy đảng lãnh đạo, nó thành ra hai hệ thống chính quyền rất chồng chéo. Cho nên Hội nghị Trung ương 4 rồi, Trung ương 4 của khóa 11 đó, chứ không phải khóa 12 đó, quản lý số lượng khối, không là năm 2007, tức là 2011 mới là 11, mới là Trung ương 10, Trung ương 4 của khóa 10, chứ không phải khóa 11 đó. Để tóm lại là Quốc hội thì là Quốc hội thật, và hành chính không phải hành chính thật, không có nuôi đảng cầm cành. Thứ ba là tư pháp độc lập, thì cái này là cũng bị anh Trọng Lũ anh ấy phê bình kiểm thảo trong cái 27 điểm của anh rồi, tức là anh Trọng Lũ anh làm ngược lại tất cả. Thứ tư là quân đội và công an chỉ được trung thành với Tổ quốc, không được trung thành với đảng, thì anh Trọng Lũ anh cũng là đi ngược lại rồi. Thứ năm là ban hành mới luật hội là luật tự do báo chí, thế là anh dục dịch từ năm khóa 10 đến qua khóa 11 anh đi ngược lại, và khóa 12 này anh còn đi ngược mạnh hơn nữa, tức là tất cả những điều mà anh Lê Hồng Hà này đưa ra là anh Trọng Lũ bây giờ anh làm ngược lại hết. Chỉnh đảng để cứu đảng mà. Và ngoài cái 5 điểm vừa rồi thì ông Lê Hồng Hà còn đưa ra 5 những 1, 2, 3 4 cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là đấu tranh này dựa trên cơ sở thắng lợi về tư tưởng và kinh tế của 30 năm trước đây, chứ không phải xuất phát từ số 0. Đặc điểm thứ hai là Đảng Cộng sản cầm quyền là vào thế bị động, của các lực lượng tiến bộ đang phát triển một tạt tấn công mạnh mẽ. Đặc điểm thứ ba là Việt Nam đã gia nhập WTO, tức là hội nhập quốc tế, và hội nhập quốc tế thì không thể cưỡng được. Và bây giờ hội nhập TPP nó thì càng không thể cưỡng được, là vì luật TPP nó có những cái luật chơi mới, nó siết chặt vững vàng hơn cái luật chơi cũ của WTO. Tóm lại là ông Lê Hồng Hà ông đưa ra những cái điểm đó, ông đưa ra một cái hệ thống mạch, ông Hà Sĩ Phu phê bình nhỉ? Ông Lê Hồng Hà đưa ra một hệ thống mạch lạc chính xác. Và ông Hà Sĩ Phu cũng đề nghị là biến thành bản văn vân 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 vân. Nhưng mà đến 7 năm sau, tức là năm 2014, thì ông Nguyễn Thượng Long cũng là có một tiếp xúc nữa với ông Lê Hồng Hà, để xem là từ năm 2007 cho đến 2014 là sau Đại hội 11, tức là cách đây có 2 năm thôi, trước khi ông Lê Hồng Hà chết. Ông Nguyễn Thượng Long cũng có tiếp xúc với ông Lê Hồng Hà và được ông ấy điều chỉnh thêm về cái mô hình chuyển hóa của ông. Chuyển biến. Và ông Lê Hồng Hà cho rằng là ông lại tiếp tục khuyến khích đảng, và muốn khuyến khích đảng tự chuyển hóa từ trong nội bộ thì phải đừng có chửi Hồ Chí Minh, đừng có chửi chúng nó là không phải là những người yêu nước, có yêu nước, có làm cách mạng thành công, thống nhất đất nước, vân vân. Nhưng mà chỉ nói rằng anh không phải là bán nước cái gì phản quốc gì cả, nhưng mà anh chỉ chọn vội vã lựa chọn học thuyết Mác Lê phiên bản méo mó, chỉ ta lên vào Trạch Đông. Thế giờ thì anh đưa ra những cái thanh toán nội bộ này kia và vu vơ trong cuộc đấu tranh ai thắng ai, nhầm lẫn khi lấy kinh tế quốc doanh là chủ đạo, tập thể hóa cưỡng bức nông nghiệp và thủ công nghiệp, nên Đảng Cộng sản đã hoàn toàn thất bại. Năm 1986, do sức ép của tình hình đã có sự đổi mới lần thứ nhất đó, nhưng mà vẫn kiên định chủ nghĩa Mác Lênin. Rồi đến vân vân, anh cũng là kiểm điểm lại, nhưng mà lần này anh nhấn mạnh thêm rằng thì là đừng có mắng Cộng sản, đừng có chửi Hồ Chí Minh. Và anh nhắc rằng thì đừng có chỉ tàu nữa, Trung Quốc đã vươn lên đứng hàng thứ hai thế giới rồi, cho nên đừng có chửi tàu, là vì chửi tàu sợ nó đem quân sang nó thanh toán như là cách mạng Nhung thì Liên Xô nó căng thì người bạn đại nào đấy. Là ông nói là phải phát hiện tôn vinh các nhân vật có uy tín, các nhân vật xuất sắc xuất hiện cho quá trình chữa. Để anh ông nói là lãnh đạo và từ đấu tranh thì đi lên đó, tôi đồng ý.
À,
thì đặt vấn đề là cách mạng chuyển đổi sẽ tự vỡ cộng sản và cách mạng sẽ xảy ra như thế nào, thì ông nói rằng thì hoặc là 5, 7 thậm chí 10 năm nữa. Và theo ý, có nhiều người nói, nhưng mà theo ý ông thì vài ba năm, tức là năm 2014, vài ba năm là 2016 rồi, 2014, 2015, 2016 sẽ có những biến cố có thể làm căn bản chính trị đổi hướng rất bất ngờ. Tôi nghĩ rằng bây giờ đổi hướng rất bất ngờ là cái sự xuất hiện của Nguyễn Phú Trọng, nó là một cơn co giật mạnh nhé, không kém gì cơn co giật ở Ba Lan khi mà thằng tổng bí thư cộng sản ấy, nó thiết quân luật rồi nó bắt bỏ tù Wallace xa đó. À, ông cũng nhắc lại cái hệ thống hành chánh vua Lê Chúa Trịnh, ông cũng hy vọng rằng thì cuộc bầu cử vừa rồi có quốc hội, nhưng mà kết quả đã ngược lại. Tóm lại là ông Lê Phú Trọng là như thế. Và ông cũng đề cao các nhà cách mạng lão thành mà phản biện chính phủ như là Nguyễn Trọng Vĩnh, Tống Văn Công, Phạm Đình Trọng, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Huệ Chi, Hà Chí Phu, Nguyễn Văn Ngang, Nguyễn Trần Thụy, Nguyễn Xuân Diện, v.v. Và ông đề nghị là phát hiện, phát động đấu tranh, kể cả vận động các tổ chức quốc tế cùng tham gia đòi giải phóng cho tất cả tù nhân lương tâm. Đó, đó là đẩy mạnh cái phê phán một cách hệ thống các sai lầm tội ác mà Đảng Cộng sản đã gây ra cho dân tộc Việt Nam mấy chục năm qua. Từ cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, tư giảm tư doanh, hợp tác nông nghiệp, thủ công nghiệp, chấn áp nhân văn giai phẩm, đàn áp vô lối cái gọi là xét lại chống đảng, rồi quá ảo tưởng về cái gọi là con đường quá độ. Đúng, hỏi nhau rằng thì Lenin có nói là cái giai đoạn quá độ là bao nhiêu lâu, thì cả làng nhà chúng ta nói Lenin không có nói. Và anh Nguyễn Phú Trọng anh trả lời dùng có lẽ cả đến cả trăm năm nữa. Đấy, tóm là Đảng Cộng sản còn phải tiếp tục cầm quyền. À, và lần này thì anh Lê Hồng Hà cũng là than phiền về cái sự lệ thuộc là thảm hại của Việt Nam trước Trung Quốc. Thì với những cái đó thì những thắng lợi thành công nếu có thì cách mạng tháng 8 nay trước hết là do những truyền thống quý báu có từ ngàn đời của dân phát huy, do hy sinh ở thế. Thế tức là thành công này là do dân tộc Việt Nam chứ không phải là do cái Đảng Cộng sản. Và bây giờ nói đến cái sự tự vỡ là Nguyễn Tường Lâm hỏi ông thì là sau những bể vỡ thô thảm về niềm thế thảm về niềm tin của dân đôi vào cuộc chiến chống tham nhũng qua nghị quyết 4 của Đảng Cộng sản, điển hình là sự chống lại đến bất ngờ của Đại án Dương Chí Dũng liên quan đến ông lớn Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, cứ như thế này thì lý thuyết về sự tự vỡ của cụ có thể trở thành hiện thực. Vậy theo cụ cần có một kịch bản nào cho ngày đó? Thì Lê Hồng Hà đáp rồi, nói đến sự tự vỡ mà không nói gì đến vai trò chủ động của lực lượng tranh đấu cho xã hội Việt Nam có một chuyển đổi trọng đại là chưa hiểu kết quả hết về quá trình tự vỡ. Tự vỡ và những cuộc vận động trong xã hội có liên quan hữu cơ với nhau. Theo tôi, để tránh những xáo trộn không cần thiết, rất cần có những định hướng căn bản, mà trước hết cần hướng tới mục tiêu sau là xóa bỏ sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản, là xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp, là xóa bỏ sự cai trị của các cấp ủy từ trung ương qua các địa phương thuộc tỉnh, thành, quận, huyện, xã, phường. Chuyển biến căn bản trên bản trên diễn ra trong bối cảnh toàn bộ chế độ bảo hiểm xã hội như lương bổng, hưu trí, phụ cấp cho mọi đối tượng trong xã hội vẫn tiến hành bình thường, không gián đoạn. Phải làm cho cái nội bộ nó yên tâm rằng chuyển đổi thì nó không mất quyền lợi thì nó mới hăng hái. Đảng Cộng sản trong 1-2 năm tới phải tự sống bằng kinh phí của đảng viên, không thể tùy tiện sử dụng ngân sách nhà nước. Trường Đảng Trung ương nên sát nhập với Đại học Hành chính Quốc gia. Đảng Cộng sản trở thành, đây là hứa cho cái sau khi Đảng Cộng sản thôi cầm quyền thì sao? Các ban ngành của đảng sát nhập vào cơ quan đưa tương ứng bên chính quyền. Các ủy viên cấp ủy các cấp nên chuyển sang Hội đồng Nhân dân và ứng cử vào các cấp ủy ban. Các cán bộ về hưu bên đảng sẽ được coi là như cán bộ về hưu của viên chức nhà nước hiện nay, đúng không? Phải cho ra cái như thế thì nó mới yên tâm. Đảng Cộng sản trở thành một đảng tham chính, một tổ chức thuộc xã hội dân sự thông thường. Xã hội sẽ hoạt động bình thường, không có đàn áp trả thù bắt bớ.
trong thời điểm diễn ra chuyển đổi, quân đội nhân dân Việt Nam được đặt trong tình trạng trung lập với chức năng duy nhất là bảo vệ thành lãnh thổ, vùng trời, vùng biển. Lực lượng công an chỉ có duy nhất nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong xã hội. Tất nhiên, Đảng Cộng sản không dễ mà chấp nhận những chuyển đổi này, nhưng nếu họ còn nghĩ tới việc đặt quyền lợi của Tổ quốc, của dân tộc lên trên hết, thì họ không dễ mà ngăn trở được đâu. Đấy là ý kiến sau Đại hội 11 năm 2011, đây là ý kiến năm 2014. Và nhân cái dịp mà công bố ra cái cương lĩnh của Lê Hồng Hà thì nhiều người phê bình, người khen, người thì chê. Đến năm 2016 thì Bùi Minh Quốc phát biểu trên blog diễn đàn và đăng lại trong Anh Ba Sào 2016 đặt vấn đề là người cộng sản chống cộng. Và ông này, ông Bùi Minh Quốc, ông nói rằng bây giờ mà nói tới chứ cộng sản thì người ta muốn ói. Nên bây giờ là đặt vấn đề là lực lượng khá quan trọng là trong làm ra chuyển đổi là lực lượng những người cộng sản chống cộng. Và ông Bùi Minh Quốc ông nhắc lại cái thời che chè của ông ở miền Bắc. Những năm 60 của thế kỷ 20, danh sinh cộng sản là hiện thân của một phần rất cao quý. Xin lỗi, ông ấy cho là cao quý, chứ là lúc đó tôi cũng đã cho là không cao quý rồi. Tôi cũng ở trong cái chế độ đó, cùng thời với ông, có thể là với ông Bùi Minh Quốc đó. Và lúc đó là cộng sản đã độc quyền yêu nước. Anh muốn yêu nước theo cái ý của anh thì phải vào Đảng Cộng sản. Và anh khi vào Đảng Cộng sản thì anh là một người cộng sản bất đắc dĩ để được nó cho phép anh yêu nước với nó, chung chung với nó, chứ không phải là anh là người cộng sản chân chính, và cũng không phải là người cộng sản chống cộng. Anh là người quốc gia, nhưng mà anh bất đắc dĩ phải theo cộng sản để đi theo con đường chống cộng, đánh nhau với cộng sản, đánh nhau với quốc gia của nó. Và anh Bùi Minh Quốc anh nhắc lại rằng thì vào cái thời đó những người trai trẻ đi ra dập Đảng Cộng sản để được yêu nước là vợ anh, nhà báo Dương Thị Xuân Quý, đó là bạn anh là Chu Cẩm Phong, vân vân. Đấy là anh Bùi Minh Quốc, tức là anh nói rằng thì những người cộng sản là những người yêu nước chống cộng chứ không phải cộng sản. Nhưng mà tôi nghĩ rằng anh đặt vấn đề sai, là người yêu nước bị cộng sản đó, độc quyền yêu nước, nó bắt anh phải yêu nước chung với nó chứ không phải là người cộng sản chống cộng. Và anh này chỉ than phiền rằng lúc đó người ta vào Đảng Cộng sản là vì lòng yêu nước, nhưng mà cầm quyền nó mới lộ ra, không phải đợi đến khi cầm quyền, nó đã cầm quyền được một nửa nước rồi, nó đã lộ mặt nạ cộng sản nó rồi, chứ không phải là đến lúc nó giải phóng mình toàn chiếm được toàn nước Việt Nam nó mới lộ ra. Thành ra anh Bùi Minh Quốc này anh cũng đặt vấn đề đã đặt vấn đề đúng đắn rồi, nhưng mà vẫn đánh giá chưa được chính xác lắm. Và anh Bùi Minh Quốc này ông nhắc đến Hà Sĩ Phu là người đã có 15 năm được coi là đối tượng để kết nạp vào Đảng, phát biểu rằng theo những tiêu chí về người cộng sản chân chính thì ông Yeltsin dưới cái lượng người chân chính đó, ông Yeltsin cộng sản là nó khác với người là socialist cộng sản đệ nhị quốc tế, với nó có 4 năm thứ cộng sản, anh quy gì coi là một thứ ông có giác xanh mà là đích thực là cộng sản. Đấy là một cách đánh giá bóng bẩy của anh mà thôi, một cách ví von bóng bẩy của anh mà thôi, chứ không phải anh có xanh là cái đích thực cộng sản chân chính gì cả. Đại khái là các ông ở trong nước bây giờ loay hoay về cộng sản chân chính rồi. Và trưa nay tôi vẫn đánh giá cao những cái bài bình luận thời sự về tình hình cộng sản của anh Nguyễn Đình Cống này. Nhưng mà bài này thì tôi rất chê. Anh muốn dụ dỗ cộng sản nó thúc đẩy cái tiến trình tự vỡ của Đảng Cộng sản cho nó mau hơn lên. Mà anh nói thì là cộng sản nó có sai, nhưng mà những cái bê bối của cộng sản nó là chỉ là tác dụng phụ hay tai họa tất yếu sinh nhất để cộng sản. Bây giờ anh nhắc lại cái bài Đại Bi Kịch Việt Nam, anh nói rằng tôi có viết như thế này: công nhận rằng những tai họa do sự phá nát, sự hủy hoại này, tức là truyền thống văn hóa đạo đức môi trường đất nước, không phải là ý đồ tự giác của cộng sản, họ không cố tình làm những việc đó, nhưng nó là kết quả tất yếu của đấu tranh giai cấp, của vô sản chuyên chính, của công hữu hóa tư liệu sản xuất, của nền độc tài đảng trị. Những tai họa tất yếu này ban đầu những người cộng sản chưa nhận thấy. Anh chưa nhận thấy sao anh vào đảng cộng sản? Anh chuyên thề vào đảng cộng sản anh phải nhận thấy rồi anh mới vào chứ. Và trước khi vào anh có một thời gian dự bị, nữa mà anh chưa nhận thấy những cái đó. Anh không biết đạo đức cách mạng là gì, đạo đức cách mạng là những gì có lợi cho đảng cộng sản. Nó sai anh đi làm những việc rất là trái đạo đức mà anh cũng phải làm, vì nó là cái đó lợi, có lợi cho cách mạng, đạo đức cách mạng. Anh này tôi không hiểu là anh có được kết nạp vào đảng cộng sản hay không, chứ tôi đã chứng kiến bạn tôi được kết nạp vào đảng cộng sản, nó thử thách anh bằng những cái, nó sai anh làm những cái việc rất là trái đạo đức mà anh phải làm để đó, tức là anh này anh đưa ra những cái tác cái sai quấy ác ôn của cộng sản thì là tác dụng phụ. Xin lỗi anh, cộng sản từ đầu là cộng sản, nó muốn biến loài người thành một lũ nô lệ, thành một cái trại súc vật để nó cai trị. Rồi anh này không biết anh có đọc cái cuốn Animal Farm, trại súc vật. anh rồi đồng ý rằng tôi thông cảm với anh là anh muốn đưa ra cái này là anh để anh dụ dỗ mấy thằng cộng sản nó đóng góp vào cái chương trình, cái phương án tự vỡ của đảng cộng sản. Nhưng mà anh đưa ra những cái ví von là tác dụng phụ này là một cái ví von rất là khập khiễng, và những thằng cộng sản ngu nhất nó cũng không muốn anh dụ dỗ, với anh dụ dỗ vì cái lập luận khập khiễng này đâu. Rồi, bài này thì tôi rất chê anh Nguyễn Đình Cống. Tác dụng phụ của cộng sản cũng gần gần giống vụ Phóc Mô Sa. Phóc Mô Sa là nó cố tình nó làm như cái tác dụng phụ cái gì, nó biết là chế tạo thép thì là phải xả chất thải là chất độc, chứ nó có phải nó không biết đâu. Mà nó cố tình nó thải chất độc quá đôi rồi để cho nó phạt thằng Việt Cộng. Xin lỗi, tôi lướt qua anh về Nguyễn Đình Cống, nhưng mà tôi khuyên anh Nguyễn Đình Cống là mai mốt anh viết thì phải cẩn thận tí, đừng có viết ẩu tác dụng phụ này. Và một bài nữa là của anh Trần Thảo, anh ấy góp ý với nhà thơ Bùi Minh Quốc về cái chuyện người cộng sản chống cộng đó. Thì anh phê bình rằng những con người cộng sản chân chính, trong mặt kép đó, những người cộng sản chân chính thì là ác đấy. Cái người chân chính thì không vào đảng cộng sản. Và cái mà ông này ông đưa cái lý lẽ rất là ngược đời, tức là anh nói là người cộng sản chân chính, người cộng sản chống cộng là chân chính. Không, người cộng sản chống cộng không phải là cộng sản chân chính. Cộng sản chân chính là phải ác ôn, cộng sản chống cộng không ác ôn thì làm sao mà là cộng sản chân chính được. Đấy, ông Trần Thảo đang đặt vấn đề. Anh nghe ra là ông Bùi Minh Quốc cho rằng người cộng sản chân chính là một lực lượng đáng kể, có thể đảm những vai trò mà những người khác không thể làm được. Vì thế mà ông Bùi Minh Quốc đã chọn chủ đề người cộng sản chống cộng. Và ông Bùi Minh Quốc, ông Trần Thảo này, ông nói không có nói vì ai là chân chính hay là không chân chính, nhưng mà ông nói vấn đề này: trong cuộc chiến tranh Việt Nam, cá nhân ông đã có những mất mát quá đau thương. Bùi Minh Quốc đấy, những người thân thiết nhất của ông như bà Dương Thị Xuân Quý, hiền thê của ông, như ông Chu Cẩm Phong, người bạn thân đồng chí của ông, và bao nhiêu người nữa đã hy sinh một cách dũng cảm nơi chiến trường máu lửa, mà có lẽ khi còn chút sinh khí cuối cùng họ vẫn tâm niệm là mình đã chết cho dân tộc, cho đồng bào, xứng đáng là người đảng viên cộng sản trung kiên vì tổ quốc quyết sinh. Đối với những người đã hy sinh mà ông Bùi Minh Quốc nêu lên trong bài viết, thật sự khi tôi đọc được tôi đã sinh ra lòng kính trọng vô cùng. Nhưng tiếc là niềm kính trọng của tôi không phải dành cho cái danh xưng người cộng sản chân chính như ông nói, bởi lý do đơn giản là cái danh xưng đó không hề tồn tại trên cõi đời này. Đúng. Làm gì có người cộng sản chân chính, gắn vào cho những người yêu nước bất đắc dĩ phải gia nhập Đảng Cộng sản để được tham gia vào cái độc quyền yêu nước của nó. Ông Trần Thảo nói tiếp tục: tôi không có khả năng lý luận triết học để dài dòng về chủ nghĩa cộng sản. Tôi chỉ hiểu biết với trình độ ABC là cái quan hệ sản xuất làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu chỉ là cái bánh vẽ mà mấy thằng thiên tài khốn nạn nó đưa ra để lôi kéo người đi theo, để được những thằng cuồng tín thực hiện. Dù chả thế đâu, nhưng khi xã hội bát nháo đảo điên vì những trò hề thì thiếu gì thằng láo cá thừa nước đục thả câu. Nói tóm lại, chủ nghĩa cộng sản là láo khoét, là ảo tưởng. Chính ông cũng nói như vậy mà. Thế thì người cộng sản chân chính ở đâu mà có? Trong thâm tâm tôi nghĩ, nếu thực sự khi nhắm mắt đi vào thế giới bên kia mà chúng ta có thể thông hiểu mọi điều lúc sinh thời chúng ta mãi mù mịt, thì tôi tin rằng hương linh của hiền thê ông, bà Dương Thị Xuân Quý và những hương linh khác hẳn cảm thấy hổ thẹn khi ông gọi họ là những người cộng sản chân chính. Bởi vì sao? Bởi vì chẳng khác gì ông nhắc cho họ về một lầm lạc quá lớn mà họ đã vướng phải trong cuộc đời. Đó là tin tưởng và nghe theo những lời đường mật của lũ quỷ đội lốt lớp người. Hay, nha. Bà Dương Thị Xuân Quý, ông Chu Cẩm Phong và hàng hàng lớp lớp thế hệ thanh niên trước đây, họ không phải là người cộng sản gì cả, thưa ông. Dù là ngay giây phút họ được quỳ trước cờ đỏ sao vàng mà tuyên thệ trung thành với Đảng, trung thành với ông Hồ, được chính thức chấp nhận là đảng viên cộng sản, dĩ nhiên có những người cá mẹ một lứa ngu tầm ngưu mã tầm mã vào đảng chỉ với động cơ đầu tư chính trị kiếm lợi riêng. Thật là mỉa mai, xin ông thứ lỗi nha. Những đó nó mới là những thằng cộng sản chân chính. Bởi định nghĩa của cộng sản chân chính là gì? Nếu không là xảo quyệt, gian ác, máu lạnh, là tất thì cả những gì mà ông Bùi Minh Cước gọi là nghe đấy là muốn nói đó. Hiền thê của ông, bà Dương Thị Xuân Quý và bao nhiêu người nữa trong cuộc chiến vừa qua chính là những người mà nhà thơ Hoàng Cầm đã diễn tả ngắn gọn trong hai câu thơ: người sau kẻ trước lao và giặc, giữ vững nghìn thu một giống nòi. Đó là trích bên kia sông Đuống. Đấy, những người đó là họ chính là những người ôm bồm ôm nóng muốn hiến thân mình để cứu vớt giang sơn gấm vấp, mà trong cái nhìn hạn hẹp của họ đã bị rào dày xéo về ngoại bang, muốn giải phóng đồng bào, mà trong những tuyên truyền của Đảng đang bị gông xiềng, đang bị máy chém của chế độ của địch nhiệm giết chóc hàng ngày. Ông Bùi Minh Cước đã từng ở trong chế độ cộng sản, hẳn ông biết là cái tác hại ghê gớm của bộ máy tuyên truyền cộng sản. Nó đã khiến bao nhiêu triệu thanh niên miền Bắc phải bỏ xác Trường Sơn, sinh Bắc tử Nam, bao nhiêu máu lệ đã đổ ra để thực hiện cho kỳ được cái tham vọng xâm lăng miền Nam Việt Nam. Chúng ta thấy gì từ như là tuyên bố của Lê Duẩn là tôi gặp ông Mao, tôi nói thẳng rằng Trung Quốc chi viện cho chúng tôi thì chúng tôi thắng Mỹ với những hy sinh thấp hơn, còn như Trung Quốc không chi viện thì chúng tôi sẽ phải hy sinh thêm đến 1-2 triệu người, chúng tôi không sợ, và cuối cùng chúng tôi vẫn thắng. Đấy. Lê Duẩn là một kẻ khát máu, một con quỷ coi mạng người như cỏ rác, miễn sao những hy sinh đã thuộc về người khác, không phải của mình. Và ông Trần Thảo nó định nghĩa lại người cộng sản chân chính là những thằng lưu manh, còn những người mà hy sinh vì tổ quốc mà dí đá cả cộng sản ấy, không phải là người cộng sản chân chính. Theo tôi, người cộng sản gọi là chân chính không thay đổi trong bản chất. Đó, dù đó là Hồ Chí Minh hay Lê Duẩn có những thập niên trước, hay là Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Chí Phú Trọng thời nay, không khác gì nhau. Có khác chăng là do môi trường sống thay đổi, do những phát minh kỹ thuật hiện đại, thế giới quan của họ, nhân sinh quan của họ đã khác lớp người trước. Nhưng bản chất khốn nạn, thâm độc, xảo trá, coi dân như cỏ rác cũng như cũ, và có được nâng cấp cao tầng hơn lên mà thôi. Còn những người mà ông Bùi Minh Cước gọi là những người cộng sản chân chính trong mặt kép đó, thực ra là những người yêu nước chân thành trong một hoàn cảnh éo le. Họ đã bị bưng mắt bưng tai, không nhìn ra được trong nụ cười của những lãnh đạo của cộng sản mà họ luôn coi là đồng chí tối cao kia, chứa đựng đầy gươm giáo, chứa đầy dục vọng thấp hèn, chỉ muốn lật đổ vua để được làm vua. Như tôi đã nói ở phần trên, có lẽ là ngay ở phút giá từ chính phút chút chính khí cuối cùng, hiện thế của ông, những đồng chí của ông vẫn đinh ninh là mình đã hy sinh cho tiền đồ của dân tộc, cho giang sơn gấm vóc này, có thể ngẩng mặt cùng thế giới Nam Châu. Nhưng tiếc là họ đã lầm rồi. Tóm lại, sinh mệnh của đất nước và dân tộc Việt Nam đang chênh vênh nơi bờ vực, mà một cá nhân ông hay cá nhân tôi dù có lo lắng thế nào cũng không thay đổi được gì, trừ phi cả dân tộc này ý thức được cái nguy hại trước mắt và lâu dài cho gia đình họ, cho con cháu họ, nếu chế độ Cộng sản Việt Nam mãi nắm quyền lực trên đất nước này. Ngày nào mà dân ý thức được như thế, để không còn vô cảm, không còn phó mặc, không còn sợ hãi trước bạo quyền, thì lúc đó đất nước này còn có hy vọng. Về danh xưng người Cộng sản chân chính trong hoàng kép, hoàn toàn không có ý đả kích. Khi tôi phê bình, tôi chỉ mong ông suy nghĩ lại để kết nên một vòng hoa chân thật và ý nghĩa cho những con người chân chính yêu nước nhưng bị giới hạn vì tầm nhìn, bị lợi dụng xương máu cho những dục vọng thấp hèn của một lũ chó sói. Nói cho cùng, những người đó là nạn nhân của một thời đại nhiễu nhương, tấm lòng yêu nước của họ đáng được trân trọng và kính phục, nhưng tôi chân thành khuyên ông đừng gọi họ là những người Cộng sản chân chính. Đó là một nhắc nhở thật buồn, thưa ông ký tên Trần Thảo. Đó là một cách khác không phản biện ông. Người Cộng sản chân chính đã, mà đây là Hồ Phú Bông. Tôi mượn cái bài này để kết thúc bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Người Cộng sản tốt trong mặt kép hay người tốt chọn nhầm Cộng sản? Đó là Hồ Phú Bông. Ông góp ý là người Cộng sản chống cộng cùng với Đình Công, và bài tác dụng phụ với của Bùi Minh Quốc, và bài tác dụng phụ với gì của Nguyễn Đình Công. Và ông Thảo Phú Bông nói rằng thì đó, và những người hy sinh đó, hãnh diện được là đảng viên đó, nhưng mà đặc biệt là sau khi Cộng sản nắm trọn quyền lực thì bản chất Cộng sản thật tốt đẹp ban đầu đó đã bị phản ứng phụ, side effect, thuốc trị bệnh làm đảo đồ đấy. Đặc biệt là phê bình ông Nguyễn Đình Cống ấy. Và tóm lại là gì, dù rằng là tác dụng phụ hay là cái trọng chính thì há các ông lại không biết những cái tội ác của Cộng sản nó làm cho đất nước Việt Nam sao? Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị phía Bắc từ năm 1954. Ngay sau đó là chiến dịch cải cách ruộng đất, chí phú địa hào, đào tận gốc, chốc tận rễ. Thì những đảng viên yêu nước trong ngoặc kép, đảng viên tuyệt vời trong ngoặc kép đó, có biết nội vụ hay không? Có đồng loa với biến cố long trời lở đất hay không? Nếu biết mà yên lặng là đồng loa, đồng lõa với việc tàn sát đồng bào, như vậy họ có là tuyệt vời là yêu nước hay không? Nếu biết nhưng sợ và im lặng thì họ có xứng đáng được ca ngợi hay không? Đã đành động cơ ban đầu là yêu nước nên họ tin Cộng sản rồi, theo Cộng sản rồi tuyệt đối trung thành với Đảng nên không còn suy xét nữa, vậy là ngu trung. Điều này là, đây là ông Hồ Phú Bông để ông nhắc lại một cái trường hợp. Có một cô giáo mà ngày bình thường ai ai cũng quý mến, nhưng mà từ khi mà trở thành đảng viên cộng đối tượng đảng rồi thì là thái độ của cô bỗng dưng đổi khác hẳn, có cái gì đó rất kỳ lạ, rất khó giải thích. Đó. Bây giờ cô giáo tân đảng viên chỉ có ca ngợi Đảng, phút chốc cô lột xác khác biệt hoàn toàn với bản chất con người cũ bình thường của cô. Giờ thêm một trường hợp nữa. Khi, sau khi bài phỏng vấn hai anh Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Tật Tấn về lý do từ bỏ Đảng do bác sĩ Phạm Hồng Dân thực hiện được phổ biến, một người bạn trong nhóm sinh viên tranh đấu trước kia đã viết thư và gửi hai anh có ý trách rằng tại sao hai anh lại xin lỗi phía bên kia. Trách là phía bên kia là Việt Nam Cộng Hòa đó. Người nhận được câu trả lời là không phải chúng tôi xin lỗi phía Việt Nam Cộng Hòa, mà chúng tôi xin lỗi cả dân tộc Việt Nam. Và theo dư luận, phải chăng giáo sư tương lai cũng trách cố luật gia Lê Hiếu Đằng một câu tương tự khi luật gia công bố thư từ bỏ Đảng trên giường bệnh. Anh Huỳnh Nhật Tấn cũng cho biết là hai anh đã thấy rõ bản chất Cộng sản từ ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1995 nên tự ý trách rời khỏi tổ chức, và cả một thời gian rất dài trước khi bài phỏng vấn được thực hiện. Và cũng nhắc lại biến cố vĩ đại 1989 tại Đông Âu mà như thế mà chưa thức tỉnh hay sao. Và rồi có những người chống đảng đến lúc chết mới chống đảng, như là Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Văn Chấn, gần hơn là Lê Hữu Đằng và Đoàn Văn Vươn, hàng vạn người thế này thì sao? Chỉ biết rằng những đảng viên cộng sản đã hy sinh trong cuộc chiến chống Mỹ ngụy xâm lược, chống ngoại kép đó, giải phóng đồng bào miền Nam khỏi các nước bóc lột trong ngoại kép, cần phải được trân trọng. Cho dẫu đến hôm nay nếu họ còn sống, họ có thức tỉnh hay không là điều không ai có thể khẳng định được, nhưng vì họ đã chết, chết trên đường tranh đấu mà động cơ là lòng yêu nước, dù bị cộng sản đặc biệt, nên sự hy sinh đó là thiêng liêng, phải được trân trọng. Tôi đồng ý. Máu xương họ đã thấm đẫm, đã hòa vào lòng đất mẹ, hoàn toàn khác với những nghĩa trang liệt sĩ hoành tráng được xây cất ồ ạt khắp nước mà không ai dám chắc những hài cốt được chôn trong hàng vạn ngôi mộ đó có đúng là xương cốt của họ hay không, chứ chưa dám nói trong đó có chứa xương súc vật. Còn những đảng viên hiện tại đang thầm lặng chống đảng hay tiếp tục minh oan cho đảng, đương nhiên là những người đồng loại với tội ác, đúng không? Vì khi họ đã vào đảng, đã tự hào trong ngoài kép, đã hãnh diện trong ngoài kép và đã làm ngơ với tội ác của cộng sản, thì khi sự thật bị phơi bày rõ ràng trước mắt, họ phải ăn năn, phải thức tỉnh chứ. Công trạng càng nhiều, tội càng nặng. Như ý một câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Bùi Minh Quốc là: chính ta đã đúc nên chính gỗ máy này. Còn nếu không hành động cụ thể thì chắc chắn họ chỉ đóng vai thức tỉnh trong ngoài kép, theo cơn gió thời cuộc trong ngoài kép, nhưng thực chất chỉ vì quyền lợi phe cánh cá nhân và gia đình. Do đó, tôi nhắc lại, không có người cộng sản tốt, mà chỉ có những người tốt bị lầm lạc vì tin theo cộng sản mà đã lầm lạc tiếp tay gây đại hòa dân tộc thì phải ăn năn sám hối, phải công khai chống đảng để cứu nước. Tôi xin thêm là để cứu nước và để chuộc tội. Và đây mới là cái bài cuối cùng mà tôi dùng, là của Trần Thảo, nói về cái Lê Hồng Hà, những suy nghĩ về ông Lê Hồng Hà. Và nhắc lại rằng đám tang của Lê Hồng Hà không có những phá rối thô bỉ từ phía nhà cầm quyền. Và ông Trần Thảo cũng theo dõi cái tư tưởng của Lê Hồng Hà về cuộc đấu tranh cho sự phát triển của đất nước trong đó, dân chủ hóa đất nước là nội dung phát triển, vân vân. Và nhắc lại rằng ông Lê Hồng Hà là tránh văn phòng của Bộ Công an tại Hà Nội từ 1959. Tôi nhắc lại rằng chẳng những công an mà lại còn trong cái bộ phận bảo vệ đảng cũng đơn giản là cái bộ phận để đi thanh toán các đảng phái quốc gia năm 1946, bị ra cho đủ các thứ để vu oan giáo họa cho là các đảng phái quốc gia. Vào khoảng năm 1967, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Lê Đức Thọ đã dựng lên đứng cái gọi là vụ án lại, và nhắc lại cái này không nói làm gì. Và Trần Thảo cũng nhắc lại cái cuộc điện đàm với Hà Sĩ Phu năm 2007 và cuộc phỏng vấn Nguyễn Thuận Long 2014. Và Trần Thảo đặt vấn đề lại ông Lê Hồng Hà đã nói gì và trích dẫn ông Lê Hồng Hà. Trước hết, ông Lê Hồng Hà đặt tên cho cuộc đấu tranh hiện nay là cuộc đấu tranh vì sự phát triển của đất nước, và trong đó dân chủ hóa trong ngoài kép là một bộ phận phát triển. Hay nói khác đi, ông Lê Hồng Hà chủ trương tiến hành đấu tranh tiệm tiến, lấy thế hợp pháp, ngay cả cổ võ cho những điều mà chế độ cộng sản làm đúng, chỉ bác bỏ và đả phá những điều của chế độ làm sai, từ từ lấn sân chuyển hóa chế độ đi vào con đường đúng đắn cho dân tộc, cho đất nước, thực thi tự do dân chủ. Đấy là nhắc lại cái tóm tắt cái quan điểm của Lê Hồng Hà. Bây giờ Trần Thảo phê bình. Tôi thấy chủ trương của ông Lê Hồng Hà không có gì sai, nhưng nó quá lý tưởng, không hiện thực. Tại sao? Đơn giản là vì không có dân chủ tự do thực sự thì đừng nói tới phát triển đất nước, dù là trong lĩnh vực nào. Và nhắc lại, khi người dân coi khinh chủ nghĩa Mác Lênin như một thứ chủ nghĩa lỗi thời vô dụng, đáng ném vào sọt rác, và mặt trận kinh tế, khi những ngành kinh tế quốc doanh chủ đạo thua lỗ sạt nghiệp nợ công ngập đầu, ngành nông nghiệp hợp tác xã phá sản, nhà nước cộng sản Việt Nam cứ loay hoay tìm đường ra. Đổi mới bắt đầu từ những năm 1986, tuy cứu được chế độ sụp đổ nhưng vì đổi mới nửa vời nên lại tiếp tục khủng hoảng, cuối cùng đành nhảy qua đường lối kinh tế thị trường với cái đuôi quỷ dị là định hướng xã hội chủ nghĩa và là tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhìn bề ngoài chế độ Cộng sản Việt Nam có vẻ ăn nên làm ra, nhưng hệ lụy của nó là mọi tầng lớp cán bộ bây giờ tha hóa, chả tha thiết gì với chủ nghĩa xã hội. Chỉ chăm chăm vào việc bòn rút nhân dân càng nhiều càng tốt. Người dân đen bị cưỡng chiếm đất đai, bị bạo lực đàn áp, tất cả đã tạo nên một hận thù ngùn ngụt, chỉ chờ cơ hội là bộc phát. Chế độ có biết điều đó hay không? Chỉ nhiên là biết, và lo sợ. Càng lo sợ, càng đàn áp đến cuộc đó, đến những gì đang xảy ra, tôi đồng ý. Quốc hội Bù Nhìn có dám ban hành luật biểu tình, luật tha thở đâu? Chỉ vì gom góp bằng chứng về việc an ninh giết người vô tội mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị nhốt vào tù. Chỉ vì truyền bá kiến thức về quyền con người mà Nguyễn Văn Đài bị bắt giam ngục tội. Với tình trạng như thế, ông Lê Hồng Hà muốn đấu tranh hợp pháp bằng cách nào? Ai cho ông hợp pháp? Theo tôi, thay vì mơ tưởng tới thế đấu tranh hợp pháp quá lý tưởng, chúng ta nên nhắm vào điểm yếu của chế độ hiện nay, đó là tình trạng tha hóa tham nhũng của mọi tầng lớp cán bộ đảng viên hiện nay. Dù cho mấy ông bộ chính trị cứ luôn kêu gào chấn chỉnh phong cách đảng viên, xây dựng niềm tin lý tưởng xã hội chủ nghĩa, nhưng ai cũng thấy rõ đều là công cốc, nước đổ đầu vịt. Từ ông trung ương cho đến ông trưởng phòng, ai cũng lo vun vén cho tài khoản của mình trong nó, cho nó càng phình ra càng tốt. Ai cũng mong làm vài cú chót rồi hạ cánh đâu đó ở nước ngoài. Nói như ông Lê Hồng Hà, đây là quá trình tự tan rã của chế độ. Theo tôi, hãy suy nghĩ tìm phương cách thúc đẩy cho quá trình đó xảy ra sớm, ngày nào tốt ngày cho dân tộc ngày đó, đúng. Chứ không phải là kiên nhẫn thuyết phục hay là đưa ra những cái luận điệu ca tụng nó để dụ dỗ nó. Được. Và Trần Thảo đặt nói một câu rất ngắn gọn, điều đó thực tế hơn là mơ tưởng đấu tranh hợp pháp. Đúng, bây giờ là lúc đang chuyển thế rồi. Ông Lê Hồng Hà cũng chủ trương đấu tranh nhằm chấm dứt những sai lầm của Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là cuộc đấu tranh nhằm lật đổ nhà nước hiện nay. Cuộc đấu tranh chấm dứt vai trò độc đảng trong cơ chế nước, chứ không xóa bỏ Đảng Cộng sản. Tôi hiểu vì sao ông Lê Hồng Hà chủ trương như thế. Như đã nói ở phần trên, ông nghĩ rằng có thể dùng thế hợp pháp để đấu tranh, chuyển hóa chế độ từ cực sâu qua cực xấu, được qua rồi bay ra qua được tốt. Và khi ông chủ trương nhằm chấm dứt cái sai lầm của Cộng sản Việt Nam chứ không lật đổ nhà nước, chủ trương chấm dứt vai trò độc đảng chứ không xóa bỏ Đảng Cộng sản, là ông muốn dụ trẻ nít, đúng. Cộng sản Việt Nam không phải là trẻ nít, đạo quý. Hãy nhớ lại lời phát biểu của ông Đinh Thế Huynh trước đây. Đinh Thế Huynh bây giờ nó vào Bộ Chính trị rồi đó, vào Bộ Chính trị tới khóa 2 rồi. Nó nói như thế này, chứng tỏ là nó thả chết cổ bám. Nó nói nguyên văn: Việt Nam dứt khoát không đang với đa đảng gì cả, nhân dân Việt Nam không cần như thế. Đó. Ông nhân dân, nhân dân Việt Nam đó nha. Người dân Hà Tĩnh, Nghệ An xuống đường biểu tình ôn hòa trong sạch, đòi trong sạch hóa môi trường biển vì vụ phóng mô sa mà nhà nước điều động lực lượng công an an ninh chấn áp không chuyến thiên tai. Họ có nghĩ là họ đang làm chuyện đúng đắn hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Họ biết họ đang làm chuyện ác, trái với lòng dân, nhưng họ đang ở trong tình thế lo sợ. Họ sợ ảnh hưởng dây chuyền của những cuộc xuống đường có thể dẫn đến tình trạng họ không kiểm soát nổi quyền lực. Thế nên, biết là làm sai, họ vẫn phải ra lệnh cho công an an ninh đàn áp thẳng tay. Hơn ai hết, người Cộng sản thuộc nằm lòng cái chân lý là có áp bức thì có phản kháng, nhưng họ không thể dừng tay. Dừng tay có nghĩa là tự sát đối với họ, đúng không? Làm sao họ có thể tin tưởng rằng nhượng bộ cho phong trào tự do dân chủ thì Đảng Cộng sản của họ cũng sẽ được sinh hoạt bình đẳng như những đảng phái khác trong một chế độ đa đảng? Ngay chính họ, họ cũng đâu còn tình nghĩa gì với chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa xã hội đâu. Họ bây giờ là những tên tham quyền cố vị, chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa xã hội chỉ còn hiện hữu trên miệng của họ như một lá chắn cho cái tham vọng thối quắc của họ mà thôi. Họ biết chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa xã hội bây giờ đã quá lỗi thời lạc điệu rồi. Người dân đang thù hận họ, thà họ bám vào quyền lực ngày nào hay ngày đó chứ đầu hàng với phong trào dân chủ thì hàng thần lỡ láo phận mình ra chứ. Hiện nay, theo thống kê 2015, Cộng sản Việt Nam có 4 triệu rưỡi đảng viên. Dĩ nhiên có những đảng viên thường chẳng được sơ bú gì. Thành phần này cho ta khoảng chừng nửa triệu người đi. Còn lại 4 triệu thuộc thành phần ăn chịu với đảng, còn đảng còn mình. mỗi đảng viên có khoảng 5 người trong gia đình với quyền lợi liên hệ, thì cái số người luôn mong cho Đảng Cộng sản trường tồn lên tới 20 triệu. Còn chỗ này giờ đang chiếm hữu những khu nhà sang trọng mặt tiền ở những thành phố lớn, tha hồ sống thoải mái với tài chính từ các phi vụ làm ăn. Thành phần này họ chỉ biết lợi quyền, họ không quan tâm tới đất nước dân tộc gì đâu, gì ráo. Mà họ chính là một cản lực rất lớn cho cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ hiện nay. Họ có sẵn lòng cho ông Lê Hồng Hà chủ trương trả sửa sai lầm trong chế độ không? Còn sai lầm thì họ còn tiền bỏ túi. Để nhắc lại nhé. Còn sai lầm thì họ còn tiền bỏ túi. Hết sai lầm thì họ chớt quốc luôn. Ông Lê Hồng Hà cũng chủ trương trong đấu tranh hiện nay không nên đả kích ông Hồ Chí Minh lúc này. Cũng như đừng bỏ bác bỏ tuốt luốt công lao của những người cộng sản yêu nước trong những cuộc chiến tranh giải phóng trước đây. Cũng như phần trên, tôi hiểu vì sao ông Lê Hồng Hà chủ trương như vậy, dụ trẻ điếc. Ông cũng muốn dùng thế hợp pháp để đấu tranh, để từ từ chuyển hóa chế độ. Như thế, nếu lật đặt ông Hồ và bác bỏ tất cả công lao của người cộng sản, thì việc chuyển hóa chế độ từ từ sẽ gặp khó khăn rất lớn, vì nhiều người vẫn tôn trọng ông Hồ, vẫn nhớ công người cộng sản trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ v.v. Về công lao của người cộng sản trong cuộc chiến tranh giải phóng trước đây, tôi xin được miễn bàn vì nó vướng mắc quá nhiều vấn đề trong đó. Nếu muốn phân định rõ ràng, cần một nghiên cứu sâu rộng, không thể gom một đề tài rộng như thế vào mấy dòng chữ được. Riêng ông Hồ, tôi xin được nêu lên một sự kiện mới xảy ra chưa lâu. Khi các em học sinh vùng sâu vùng xa ở địa danh nào đó đạt được thành quả học tập tốt, thì ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước, đã gửi tặng cho các em những phần quà, không phải cơm áo gạo tiền, không phải bút chì tập vở gì cả, mà là những khung hình của ông Hồ. Điều đó nói lên cái gì? Nó nói lên rằng chế độ cộng sản Việt Nam lo chuẩn bị lực lượng mai hậu cho họ. Những khung hình của ông Hồ đâu có giá trị bao nhiêu, nhưng về mặt tinh thần với sự tuyên truyền dối trá của chế độ sẽ chiến cho các em nhi đồng in sâu vào đầu óc hình ảnh của cha già dân tộc. Khi các em lớn lên, dù ai nói sự thật thế nào, các em cũng chả bao giờ tin, và có khi còn ghét bỏ người muốn giúp mình tìm thấy chân lý cuộc đời. Theo tôi, đây là một âm mưu trồng người cực kỳ gian ác. Đầu óc các em thiếu nhi như những tờ giấy trắng, người cộng sản muốn quét mực đen vào những tờ giấy trắng đó, sau này làm sao mà tẩy rửa được đây? Vậy cho nên chúng ta phải vạch mặt ông Hồ cho tất cả mọi người đều thấy tôi là một tên gian ác, hay vì nhu cầu đấu tranh tiệm tiến cần thu phục lòng người mà chúng ta phải du di đi hả? Điều đó tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Để kết thúc bài viết, tôi cảm thấy mình may mắn khi đọc được những ý tưởng của ông Lê Hồng Hà. Mặc dù tôi phản biện những ý tưởng của ông, nhưng tôi thấy được ông là một người của trí tuệ, của lòng lương thiện. Tôi rất ngưỡng mộ những hành xử can đảm của ông khi dám thẳng thắn đòi công lý cho những người bị hàm oan trong cái gọi là vụ án xét lại chống đảng. Nhưng mà giờ thì ông đã đi xa rồi. Tôi chân thành cầu nguyện cho hương linh của ông được về miền an lạc. Đây là cái bài cuối cùng của Trần Thảo. Và sau đây là kết luận vắn tắt của tôi cho cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Nói về cái nỗ lực chỉnh đảng để cứu đảng của tên Trọng Lú Nguyễn Phú Trọng, thì tôi đã nói từ đầu bài rằng nó muốn giải quyết cái nạn suy thoái tư tưởng chính trị, thì tôi đã chứng minh rằng muốn đánh bại được cái suy thoái tư tưởng chính trị thì căn cứ vào cái phương pháp của nó là đấu tranh tư tưởng. Mà tôi nói từ đầu rằng người ta đấu tranh tư tưởng gian dối, thì cái về thứ nhất, suy thoái tư tưởng chính trị nó bó tay. Cái suy thoái thứ hai là suy thoái về đạo đức lối sống. Với cái nền kinh tế thị trường và với cái khẩu hiệu bao nhiêu lợi quyền tuốt qua tay mình, nó dùng quyền lợi, nếu dùng quyền đẻ ra lợi và lợi đẻ ra quyền để nó mua quan bán chức dưới một cái chế độ mà đít nhiều hơn ghế nhiều nó như thế, thì làm sao mà nó chống nổi được cái suy thoái về đạo đức và lối sống? Và vì nó không chống được cái hai cái suy thoái trên, thì cái suy thoái thứ ba về tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đảng là nó không thể chống nổi. Bởi vì thế cho nên tôi đặt cái tựa đề bài này là chế độ cộng sản là lỗi hệ thống. Hệ thống cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường là, mà nó mặc dầu nó đã cảnh báo nhau về bốn nguy cơ, mà cái nguy cơ thứ nhất là chạch hướng nó không chống nổi, thì cái ba nguy cơ thứ sau nó đương nhiên nó phải xảy ra. Và về phương diện cơ cấu thì cái hệ thống cộng sản là một hệ thống nó tạo ra cái tự chủ tuyển chuyển luyện, và đừng có đổ thừa cho thế lực thù địch bên ngoài. Thế lực thù địch là chính nó, là chính cái lỗi hệ thống của nó, và vì thế cho nên nó chống kiểu gì thì nó cũng phải bỏ tay mà thôi. Và bây giờ tình hình thế giới càng ngày càng biến đổi, nước Mỹ thay đổi lãnh đạo, và từ cái xu hướng là đa phương multilateral, nước Mỹ đang muốn trở về cái unilateral, tức là nước Mỹ một mình là một chợ làm, và muốn trừng phạt ai là cứ trừng phạt, và muốn làm gì thì làm, thì chỉ xem là bọn Việt Nam cộng sản nó còn bịp Mỹ để vào được vào WTO để được hưởng, được khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu, để nó hy vọng là được Mỹ cho ăn cà rốt để nó sống thêm nữa. Cái hy vọng đó đã tan nát rồi, và xin lỗi, và bây giờ nó đang lo lắng vô cùng. Và tôi xin nhắc lại rằng với cái chế độ cộng sản như thế, cái sự tự vỡ nó, người ta không muốn để cho nó tự vỡ nữa, người ta đã đóng góp vào để cho nó phải tự chuyển hóa, chế độ của nó phải chuyển hóa. Và cái sự tự vỡ đó nó đến về cái sự tự chuyển hóa mà tên ngũ chồng nó bó tay không đối phó nổi. Tôi xin hết.